là không nhưng chẳng phải không. Đấy là chân tánh. Xét ra cái thân địa thủy hỏa phong chỉ là gân, xương, máu thịt chứa nhóm, mới sanh liền diệt, vừa tươi tốt đã tàn úa. Các xương đốt chống đỡ, như kết gỗ làm nhà, một tấm da phủ ra ngoài như tô bùn trát vách. Bên trong toàn là phân tiểu máu mủ, mặt ngoài cấu ghét mồ hôi lông tóc, dòi tựa lúc nhúc, cháy rận như sao trời, giả gọi là người, nào tồn tại cái ngã. Lại dùng những thứ mình sẵn có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, để bươn bả trong rừng gai góc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, khởi vô minh, tham, sân, si, diệt mất chánh trí, giới, định, huệ. Ngũ uẩn vốn không, nào ai chịu một phen quán chiếu. Sáu trần vô tánh, người người cho là thật, đến nỗi vạn khổ cùng tụ tập, cứ làm mãi tánh linh với vọng tâm và huyễn thân. Đúng như Kinh Viên Giác nói, hết thảy chúng sanh bao thứ điên đảo, nhận lầm tứ đại là thân tướng của mình, nhận lầm duyên ảnh của sáu trần là tâm tướng của mình. Số 3 nhỏ, luận về ngộ chứng. Từ xưa, cao tăng hoặc cổ Phật tái sanh hoặc Bồ Tát thị hiện đều thường hiện thân làm phàm phu, trọn chẳng hề nói ta là Phật, ta là Bồ Tát. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, sau khi ta diệt độ, ta truyền các Bồ Tát và các A-La-Hán ứng thân sanh trong thời mạt pháp, hiện các thứ thân để độ những kẻ đang luân chuyển, nhưng trọn chẳng tự bảo mình thật sự là Bồ Tát hay A-La-Hán. Tiết lộ nhân duyên bí mật của Phật, chỉ thường nhún nhường nói mình là kẻ mạt học. Chỉ trừ lúc lâm chung, bèn ngầm để lại lời phó chúc. Trí giả đại sư thật sự là hóa thân của Phật Thích Ca. Đến lúc lâm chung, có người hỏi Ngài đã chứng đến địa vị nào. Ngài đáp, nếu tôi chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được sáu căn, vì tổn mình lợi người nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Do vậy, vẫn còn thuộc địa vị phàm phu. Ngũ phẩm tức là địa vị quán hạnh trong viên giáo, sở ngộ bằng với chư Phật, đã chế phục hoàn toàn ngũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Ngài trí giả lúc lâm chung còn chẳng hé lộ sở chứng thật sự, là vì để khích lệ kẻ hậu học, gắn chí tinh tu, chẳng đến nỗi được chút ít, đã cho là đủ, hoặc còn là phàm phu mà đã làm xưng là thánh. Nay bè lũ ma khoe rằng mình đắc đạo, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh, là kẻ đại vọng ngữ. Cái tội đại vọng ngữ đó nặng hơn tội ngũ nghịch thập ác trăm ngàn vạn ức lần. Thầy trò chúng nó sẽ đọa mãi trong A Tỳ địa ngục, trải qua Phật sát vi trần số kiếp. Phật sát vi trần số kiếp, tức số kiếp nhiều như số vi trần trong một cõi Phật, luôn chịu sự khổ cùng cực, không cách nào thoát khỏi. Sao đành vì hư danh lợi lạc phù phiếm một thời, để phải chịu hình phạt thảm khốc dài cả kiếp? Danh lợi làm con người lầm lạc đến nỗi như thế đấy. Niệm Phật xem kinh ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng, là ước trên phương diện tự tỉnh ngộ tu trì, để dạy về nhân hiện tại quả mai sau. Chớ nên càng rỡ tự đắc, bảo là ngay trong đời này mình sẽ đạt được như thế. Chứng thật tướng ngay trong đời này chẳng phải là không có người làm được, chỉ e hiền khiết không có căn lành ấy. Bạn bè xa cách nhau gọi là khiết khoát, nên khi viết thư, ta hay gọi người bạn ở xa là hiền khiết, tức bạn hiền. Nếu chẳng trình bày rõ nguyên do, e rằng ông sẽ lầm mong chứng thánh, chí cao nhưng hành chẳng xứng, lâu ngày ắt sẽ mất trí đâm cuồng. Chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng. xét đến kết quả, khó tránh chìm đắm mãi mãi trong nẻo ác, chẳng những mai một tánh linh của chính mình, lại còn cô phụ Phật ân nữa. Đối với hai thứ không lý, nếu chỉ luận về ngộ, thì hàng phàm phu lợi căn cũng ngộ được. Như những người thuộc vào địa vị danh tự của viên giáo, tuy chẳng chế phục được mảy may ngũ trụ phiền não nào, nhưng sở ngộ của họ và sở ngộ của chư Phật không hai không khác. Ngũ trụ, kiến hoặc là một trụ, tư hoặc gồm ba trụ, trần sa hoặc và vô minh hoặc gộp thành một trụ. Nếu nói theo nhà thiền, những kẻ ấy gọi là bậc đại triệt đại ngộ, bên giáo gọi là đại khai viên giải. Đại triệt đại ngộ chẳng phải là chỉ hiểu loáng thoáng mơ hồ đâu nhé. Như Bàn Cư Sĩ, tức Bàn Long Uẩn, nghe Mã Tổ bảo rằng: đợi khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông hay. Liền đốn vong huyền giải. Ngài Đại Huệ Cảo nghe Ngài Viên Ngộ bảo rằng: gió nồm từ Nam thổi, điện gác mát mẻ sao, cũng ngộ như thế. Tổ Trí Giả tụng kinh Pháp Hoa đến câu: gọi là chân tinh tấn, là chân pháp để cúng dường Như Lai, của phẩm Dược Vương Bổn Sự, liền hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, tận mắt thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Nếu bàn về chuyện chứng được pháp thật tướng, thì hàng phàm phu sát đất chẳng thể làm được. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư là Đắc Pháp Sư của Ngài Trí Giả. Đắc Pháp Sư là lãnh hội pháp, chứng ngộ pháp nơi vị nào thì vị ấy gọi là Đắc Pháp Sư. Có đại trí huệ, có đại thần thông, lúc lâm chung có người hỏi đến sở chứng, Ngài bảo rằng: tôi lúc đầu mong đạt được đồng luân, nhưng do lãnh chúng quá sớm nên chỉ đạt được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là thập trụ, phá một phần vô minh, vừa mới dự vào thật báo tịnh độ, chứng được một phần tịch quang tịnh độ. Bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật, giáo hóa chúng sanh trong 100 tam thiên đại thiên thế giới. Nhị trụ giáo hóa được 1000, tam trụ giáo hóa 4000, mỗi địa vị cứ gấp 10 lần hơn. Thiết luân tức là địa vị thứ 10 trong thập tính. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính phá được trần sa, chế phục vô minh. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư thị hiện chỉ chứng được ngôi thứ 10 trong thập tính, tức là vẫn chưa chứng được pháp thật tướng. Phá một phẩm vô minh, liền chứng sơ trụ mới được gọi là chứng pháp thật tướng. Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Phật Thích Ca. Lâm chung có người hỏi Ngài chứng được địa vị nào, Ngài đáp: nếu ta chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được 6 căn. Tức là nếu Ngài không thâu nạp giáo hóa đồ chúng, Ngài sẽ chứng được thập tín. 6 căn thanh tịnh như trong phẩm Pháp Sư Công Đức Kinh Pháp Hoa đã nói. Do tổn mình lợi người nên chỉ chứng được ngũ phẩm. Ngũ phẩm tức là địa vị quán hạnh, chế phục trọn vẹn ngũ trụ hoặc, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư Lâm Chung có bài kệ như sau: danh tự vị trung chân Phật nhãn, vị tri tất cánh phó hà nhân. Nghĩa là Phật nhãn hãy còn nơi danh tự, giao ai rốt cuộc biết đâu là. Người thuộc về địa vị danh tự đã viên ngộ tạng tánh giống như chư Phật, nhưng chưa thể chế phục được kiến hoặc, huống hồ là đoạn nổi. Thân phận những bậc đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần giống như vậy. Tạng tánh chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh, là tên gọi khác của pháp thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện chỉ chứng địa vị danh tự, Ngài Trí Giả thị hiện chỉ chứng được ngũ phẩm, ngài Nam Nhạc thị hiện chỉ chứng được thập tín. Tuy bổn địa của ba vị đại sư đều chẳng thể suy lường được, nhưng các ngài thị hiện chỉ chứng ba địa vị danh tự, quán hạnh, tương tự, đủ thấy thật tướng chẳng dễ chứng. Vì kẻ hậu tấn khó thể vượt hơn các ngài được, chỉ e chúng nó chưa chứng đã bảo là chứng, nên các ngài lấy thân mình thuyết pháp, ngõ hầu người đời sau tự biết hổ thẹn, chẳng dám làm sằng đó thôi. Cái ân thị hiện địa vị sở chứng vào lúc sau cùng của ba vị đại sư thật là nghiền xương nát thân, khó báo đáp nổi. Ông hãy tự suy gẫm coi mình thật sự có vượt trội ba vị đại sư ấy chăng? Còn như cho rằng niệm Phật, xem kinh, vung bồi căn lành, sau khi vãng sanh Tây Phương, thường hầu Phật Di Đà, cao dự hải hội, tùy theo công hạnh cạn hay sâu, ắt chứng được thật tướng sớm hay trễ, thì đấy là lời quyết định vô ngại, là điều hết thảy những người vãng sanh cùng chứng cùng đắc vậy. Ngộ là phân minh rành rành, như mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy trăng, lại như người mắt sáng đích thân thấy đường về nhà, cũng như kẻ nghèo đã lâu chợt mở toang kho báu. Chứng là như theo đường về nhà, dừng chân ngồi yên, cũng như giữ lấy kho báu ấy, tùy ý hưởng dùng. Phàm phu đại tâm cũng có thể liễu ngộ giống như chư Phật, nhưng về mặt chứng thì sơ địa còn chẳng thể biết nổi chỗ dở chân đặt chân của bậc nhị địa. Hiểu được ý nghĩa chứng và ngộ rồi, tự nhiên sẽ chẳng khởi lòng tăng thượng mạng, chẳng nảy ý lui sục, mà cái tâm cầu sanh tịnh độ, dù vạn con trâu cũng chẳng kéo lui lại được. Trí Giả Đại Sư được người đời xưng tụng là hóa thân của Phật Thích Ca. Chẳng ai biết được sở chứng của ngài, nhưng Phật hiện thân tạo pháp tắc cho chúng sanh. Vì thế, đại sư thị hiện vẫn thuộc địa vị phàm phu, bảo rằng: nếu ta chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được sáu căn. Ngài dùng chính thân mình để răn người, hiện thân thuyết pháp. Thoạt đầu, đại sư mong đoạn hoặc chứng chân, đạt thẳng lên thập địa hay đẳng giác, do phải hoằng pháp lợi sanh, bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình, nên chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hạnh trong viên giáo mà thôi. Vì thế ngài nói, do tổn mình lợi người, nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là năm thứ: tùy hỷ, đọc tụng, giảng nói, kim hành lục độ và chánh hành lục độ. Địa vị ngũ phẩm trong viên giáo, viên ngộ tạng tánh. Tạng tánh là thật tướng diệu lý, khi còn truyền phược, tại truyền gọi là Như Lai tạng tánh. Lúc thoát được truyền phược gọi là tịnh pháp thân. Nói chung là vì vô minh chưa đoạn nên gọi là truyền, giống hệt sở ngộ của Phật, trọn chẳng khác gì. Đã chế phục trọn vẹn kiến tư trần sa vô minh phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc, liền chứng sơ tín. Đến địa vị thất tín mới đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng được lục căn tùy ý chẳng nhiễm sáu trần. Vì thế gọi là địa vị lục căn thanh tịnh. Đã thế, trong mỗi một căn lại có đủ công đức của sáu căn, làm Phật sự của sáu căn. Do vậy, còn gọi là lục căn hổ dụng, tức sáu căn dùng lẫn nhau, như trong phẩm Pháp Sư Công Đức của Kinh Pháp Hoa đã nói. Ngài Nam Nhạc thị hiện chứng địa vị này. Người thuộc vào địa vị này chẳng những có đại trí huệ, lại còn có đại thần thông. Thần thông của Tiểu Thừa A-La-Hán chẳng thể sánh bằng. Vì thế, Ngài Nam Nhạc lúc sanh tiền cũng như sau khi tịch, luôn có những sự chẳng thể nghĩ bàn, khiến kẻ thấy hoặc nghe phát khởi tín tâm. Nam Nhạc Trí Giả đều là bậc pháp thân đại sĩ, địa vị thực chứng của các ngài, nào ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua, các ngài muốn cổ vũ hậu thế chuyên tinh học đạo, nên mới chịu khuất lấp như thế, Nào phải đâu các ngài thật sự chỉ chứng địa vị thập tính tương tự hay ngũ phẩm quán hạnh. Lũ phàm phu sát đất chúng ta há kham học đòi các ngài ư? Hãy nên ưa thô trì trọng giới. Thô trì trọng giới tức giữ các giới trọng, còn ở mức giới tướng chưa hoàn toàn giữ được giới tánh nên gọi là thô trì. Nhất tâm niệm Phật, kim tu các điều lành thế gian để làm trợ hạnh, noi theo pháp hạnh các vị vĩnh minh liên trì, thì không ai là chẳng được lợi cả. Các tông tu trì Phật Pháp phải đến mức hạnh khởi giải tuyệt mới được lợi ích thật sự. Chỉ riêng Tịnh Tông chẳng tu quán như thế. Nhà thiền đem một câu thoại đầu hoàn toàn vô nghĩa đặt vào trong tâm, coi như bổn mạng nguyên thần, chẳng kể năm tháng, suốt ngày tham cứu cho đến khi nào, cả thân tâm lẫn thế giới đều chẳng biết đến nữa, mới hồng đại triệt đại ngộ, chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, đấy chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Theo ngu ý, chữ khởi nên hiểu là cực, tức là tận lực đến cùng cực, mới hồng đạt đến cả năng lẫn sở cùng mất, nhất tâm phô bày triệt để. Nếu hạnh chưa đến mức cùng cực, dù có quán niệm vẫn còn có năng có sở, vẫn hoàn toàn là tác dụng của phàm tình, hoàn toàn là tri kiến phân biệt, hoàn toàn là tri giải, sao đạt lợi ích chân thật được? Phải tận sức đến cùng cực, thì năng sở tình kiến mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới phát hiện. Bởi thế, thuở xưa có người đầu như cây chết, sau chứng đạo phong rạng rỡ cổ kim. Muốn tu hành được lợi ích, phải hoàn toàn chú trọng nơi một chữ cực vậy. Người khéo đạt lợi ích thì không gì là chẳng hữu ích. Người cam chịu tổn mình sẽ chẳng bị tổn hại gì cả. Người đời nay hay dùng thế trí biện thông để làm vốn nghiên cứu Phật học. Vừa biết được chút nghĩa lý đã bảo mình chứng đắc. Từ đấy tự nghĩ mình cao quý, miệt thị cổ kim. Đừng nói là người hiện đại chẳng đáng để vào mắt, ngay cả những bậc cao tăng từ 1.000+ năm trước, đa phần là cổ Phật tái lai hoặc Pháp thân Bồ Tát thị hiện, đều bị họ coi tuốt là hạng tầm thường, chẳng đáng noi theo. Chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng khoe đã chứng, nghe lời họ nói cao chót vót 9 tầng trời, xét tâm họ thấp trệt dưới 9 tầng đất. Tập nhiễm như thế hãy nên quyết liệt trừ khử, nếu không khác nào đề hồ đựng trong chén độc, giết người chết tươi. Nếu có thể niệm niệm quay lại xem xét tự tâm, thì chẳng những sẽ được lợi ích nơi các pháp Như Lai đã giảng, ngay cả phiến đá hòn sỏi tầm thường, chiếc đèn lồng cây cột ngoài đường, tất cả những hình sắc thanh âm trong đại địa, không thứ gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Bởi thế mới nói, xưa nay chưa có ai sao từng mộng thấy được, xin hãy tin chắc gắng sức thực hành. Những điều lịnh thân được thấy thật là hy hữu lạ lùng. Có thể nói là có thiện căn từ xưa, nhưng phải ra sức gắng công tu trì, thì giấc mộng ấy mới chẳng bị uổng phí. Lịnh thân là tiếng gọi tỏ ý tôn trọng đối với mẹ của người khác. Nếu như vì tri kiến phàm phu lầm tưởng mình đã được tam bảo gia bị, đã dự vào dòng thánh, rồi sanh đại ngã mạng, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, sẽ thành ra nhân lành chuốc lấy quả ác. Người đời mạt, tâm trí hèn kém thường mắc phải căn bệnh ấy. Câu kinh Lăng Nghiêm, chẳng nghĩ là thánh tâm thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho là thánh giải sẽ vướng quần tà, chính là nói về tình trạng này. Xin hãy lấy việc tận lực tu trì pháp môn tịnh độ để tự khích lệ mình, ngõ hầu tương lai quyết định được hưởng đại lợi ích. niệm Phật, chú trọng vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh. Phải đâu niệm Phật hoàn toàn chẳng ích lợi gì cho đời hiện tại. Xưa kia, Ngài Minh Giáo Tung Thiền Sư nhật khóa niệm 10 vạn lần thánh hiệu Quán Thế Âm. Sau này mọi kinh sách thế gian Ngài không đọc nhưng đều biết. Cứ xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ắt sẽ biết niệm Phật mầu nhiệm. Quan tôi đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn Văn Sao Hữu Lậu của mình. Cư sĩ bảo, niệm Phật vô ích đối với đời này, thì chẳng những chưa thâm hiểu các kinh luận Tịnh Độ, mà ngay cả với cuốn Văn Sao của Quan cũng chỉ cởi ngựa xem hoa, chưa đọc hiểu thật kỹ vậy. Tuy Tịch Quan Tịnh Độ là đương xứ tức thị, có thể tạm hiểu là ngay nơi đây chính là cõi thường tịch quan, hoặc hiện hữu ngay tại nơi đây, hoặc có thể ngộ nhập ngay nơi đây, chẳng cần tìm nơi khác. Nhưng nếu chẳng là bậc trí đoạn rốt ráo, viên chứng pháp thân Tỳ Lô Giá Na, sẽ chẳng thể triệt để chứng ngộ, đích thân thọ dụng được. 41 địa vị, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác trong viên giáo vẫn còn là phần chứng, tức chứng nhập được ít phần. Nếu ông đã viên chứng được pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nói đương xứ tức thị tịch quan cũng chẳng ngại gì. Nếu không thì chỉ là kể tên món ăn, đếm của báu, chẳng khỏi bị đói rét đến chết mà thôi. Số 4 nhỏ, luận về tông giáo. Những giảng sư đời mạt thường thích giảng thiền, đến nỗi thính chúng đa phần chấp vào những câu công án. Trộm nghĩ, những câu cơ phong chuyển ngữ, tức thoại đầu công án trong nhà thiền, tuyệt đối chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhằm đáp ứng căn cơ người đến hỏi, hòng chỉ nẻo hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy chỉ nên để tham cứu, sao lại giảng nói? Giảng kinh như vậy, chỉ những bậc đại sĩ siêu phàm mới hưởng lợi ích, còn những hạng trung hạ khác đều mắc bệnh hết. Đối với tông, chẳng biết tận lực tham cứu những câu cơ phong chuyển ngữ, chỉ lo phỏng đoán ý nghĩa. Với giáo, do thật lý, thật sự nào phải là cảnh giới của mình, bèn lầm tưởng Phật, Tổ, nói thí dụ để giảng pháp, đem tông phá giáo, dùng giáo phá tông, cái tệ nạn lưu hành này không còn gì tệ hơn được nữa. Từ ngài Tào Khê, tức Lục Tổ Huệ Năng về sau, đạo thiền lưu truyền rộng rãi, mối văn tự chẳng lập văn tự phổ biến khắp hoàng vũ. Đường giải thuyết ngày càng mở rộng, cửa chứng ngộ ngày càng bế tắc. Vì thế các tổ Nam Nhạc Thanh Nguyên đều dùng cơ phong chuyển ngữ để độ người, khiến cho Phật, cho tổ trở thành ngôn ngữ suông, không cách nào đáp được lời các ngài hỏi. Nếu chẳng phải thật sự là căn cơ tương xứng, sẽ chẳng thể hiểu được lời ấy. Dùng cách ấy để xét nghiệm khiến vàng thau rạch ròi, ngọc đá rành rành, không còn cách nào giả trá, ngăn trở đạo pháp. Đấy chính là duyên do của cơ phong chuyển ngữ. Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thịnh hành, được các tri thức đề cao, chỉ e lạc vào lối mòn của người khác, trở thành khuôn sáo cũ kỹ, khiến người học nghi ngờ lầm lạc, hoại loạn tông phong, nên cơ phong chuyển ngữ ngày càng cao tột, vô phương chuyển biến, để người khác, tức người căn cơ không phù hợp, chẳng biết đâu mà mò. Bởi thế mới có những câu nói trách Phật quở tổ, bài xích kinh giáo, bác bỏ Tịnh Độ. Những lời lẽ ấy nhằm cưỡng đoạt tình kiến, bích chặt sự biện giải của người nghe. Người căn thuần sẽ nhờ ngay đó biết đường trở về, triệt ngộ hướng thượng. Người căn cơ chưa thuần sẽ chân thành, tận lực tham cứu, quyết đạt đến đại triệt đại ngộ mới thôi. Ấy là vì tri thức còn nhiều, căn tánh con người vẫn còn thông lợi, hiểu rành rẽ giáo lý, tâm sanh tử khẩn thiết, dù chưa thể liễu ngộ ngay, cũng chẳng nảy lòng hèn kém, cho đó là pháp bảo vậy. Hiện tại, lắm kẻ mới đọc vài cuốn sách nho, chẳng hiểu đạo lý thế gian, chưa hiểu cùng tột giáo thừa, chẳng hiểu Phật Pháp, vừa mới phát tâm bèn gia nhập tông môn. Hàng tri thức chỉ vì duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân xiển dương, chẳng quản đạo Pháp lợi hại thế nào. Người theo học chẳng phát khởi mối nghi tình chân thật, đối với bất cứ điều nào cũng tưởng là chân pháp cả. Đối với những câu khai thị của người hiện tại hoặc những câu chép trong sách của cổ nhân, có kẻ bèn tự ý suy diễn, nêu ra nghĩa lý, dù trọn chẳng ra khỏi việc giải thích ý nghĩa theo mặt văn tự, nhưng cứ tự hào là triệt ngộ hướng thượng, việc tham học đã hoàn tất rồi, liền giữ ngay vào địa vị tri thức để dạy dỗ đàn hậu học, lập riêng một môn đình. Cứ sợ người khác chê mình chẳng phải là bậc thông gia, bèn ra sức giảng thiền, muốn được xưng tụng là tông thuyết kim thông. Giảng về tông thì khi giảng những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức, rốt cuộc chỉ giảng nghĩa câu văn theo mặt văn tự. Khi giảng giáo, cái đạo tu nhân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành những thuyết, mượn ví dụ để biểu thị pháp. Dùng giáo phá tông, đem tông phá giáo, kẻ đuôi dẫn lũ mù, kéo nhau vào lửa, đến nỗi bọn hậu bối chẳng nghe được gương sáng của tiền bối, láo nháo bắt chước thầy khinh Phật lờn tổ, bài nhân bác quả mà thôi. Giáo độ khắp ba căn, thâu trọn lợi độn, ví như chiếu chỉ sáng suốt của vua thánh, vạn quốc tôn sùng, trí ngu hiền tệ đều cùng hiểu rõ, đều phải tuân hành. Nếu kẻ nào chẳng tuân sẽ bị xử cực hình. Nếu kẻ nào chẳng tuân lời Phật dạy, ắt sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ được thượng căn, chẳng nhiếp trung căn hạ căn. Giống như tướng quân nhận mật lệnh, người thân cận trong doanh mới biết, kẻ ngoài doanh dù có trí huệ cũng chẳng hiểu được. Vì thế mới có thể dùng toàn quân diệt giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh bị tiết lộ, ba quân sẽ tan vỡ. Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông chết tiêu. Năm tông, tức năm tông của nhà thiền là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Kẻ chưa ngộ chỉ được phép tham cứu thoại đầu, chẳng được xem đọc sách thiền. Thật ra chỉ là vì sợ kẻ ấy hiểu lầm ý tổ, chấp mê là ngộ, lấy giả rối chân. Đấy gọi là tổ ấn bị tiết lộ, tai hại cực lớn. Về nguồn không hai, phương tiện nhiều cửa. Phương tiện của nhà thiền vượt ngoài khuôn khổ, tựa hồ quét sạch hết thảy ngôn ngữ. Kẻ không lãnh hội được ý ấy, chẳng hiểu ý chỉ rời lìa ngôn ngữ, chuyên nhai bả hèm, nên đối với tông chỉ lo suy diễn ý tổ, chẳng chịu tận lực tham cứu. Đối với giáo, bèn lầm lạc học đòi viên dung, phá hoại sự tướng. Chỉ có bậc đại đạt là được lợi ích cả nơi tông lẫn nơi giáo. Nếu không, đề hồ cam lộ bị chứa trong bình độc, bèn thành tỳ sương trầm độc. Tỳ sương là chất thạch tín, arsenic, đôi chỗ còn gọi là nhân ngôn, rất độc. Trầm là tên một loài chim theo truyền thuyết rất độc, lông của nó rớt xuống khoảng nước nào, thủy tộc đều chết sạch. Dù trung căn hạ căn vẫn có thể được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu chẳng phải là bậc thượng thượng căn sẽ chẳng thể thông suốt giáo để vận dụng. Dẫu kẻ trung hạ căn khó thể chuyên chí nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt đại ngộ để hồng chứng nhập. Trong giáo phải thông đạt hết thế pháp, Phật pháp, sự lý, tánh tướng, lại còn phải đại khai viên giải, nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ, thì mới có thể làm đạo sư cho cả trời lẫn người. Trong tông, tham vỡ được một câu thoại đầu, thấy được bổn lai, bèn có thể xiển dương tông phong trực chỉ. Nếu nhằm lúc Phật giáo đại hưng khởi và là bậc thông đạt rộng rãi Phật Pháp, thì hãy nên tham cứu theo nhà thiền, giống như tăng diêu vẽ rồng, hễ điểm nhãn, rồng liền bay lên lập tức. Còn nhằm khi Phật Pháp suy vi, kẻ túc căn kém cỏi, hãy nên tu trì theo giáo. Ví như thợ vụng chế đồ mà bỏ hết dây mực, thì rốt cuộc chẳng làm gì được cả. Nay muốn báo ơn Phật, lợi lạc hữu tình, thì nhà thiền dù chuyên xiển dương tông phong, vẫn phải dùng giáo để ấn chứng. Bên giáo thì tận lực tu trì quán hạnh, chẳng lạm bàn thiền ngữ. Ấy là vì tâm thông diệu đế, hễ gặp duyên liền thành tông.